Mùng 1 xin Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thay Tạng Giới, Quán Âm Việt, trang 56. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh với bổn sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi mình đã học 10 tôn ở phía bên tay trái của cái quán Âm Việt. Quán Âm Việt chia ra làm 3 phần: phía bên tay trái, phía bên tay phải và giữa. Phía bên tay phải mình học tới ngày Mã Đầu Quán Âm, tức là 10 tôn. Bữa nay mình qua tới cái đoạn giữa, tức là gồm 14 tôn. Thứ nhất là ngày Đại Tùy Cầu Bồ Tát ở trên xuống dưới. Lược xưng là Tùy Cầu Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn sự mong cầu. Do tôn này thường tùy theo sự nguyện cầu của chúng sinh mà diệt trừ tội vô gián, trừ tai nạn về nước lửa đau binh phúc độc, trừ nạn rồng cá, miễn trừ nạn vua quan, cầu mưa làm ngưng mưa gió, ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về con cực lạc, nên có tên là Đại Tùy Cầu. Tùy cầu tức là mình tùy, tức là theo. Thì nếu mình muốn cầu cái gì thì cầu ngày này. Đại Tùy Cầu là như vậy. Thì ngày này là ban phước cho mình diệt trừ tội vô gián. Cái này quý vị biết rồi, không? Tội vô gián tức là tội, những tội mà phạm năm tội ngũ nghịch hoặc là bảy tội ngũ nghịch, thì theo ví dụ như mình thọ của thất giới thì tới bảy tội thất nghịch ấy. Còn người thường thì năm tội ngũ nghịch, đó là tội vô gián. Vô gián tức là phải đọa cái địa ngục mà không bao giờ ngưng hết, trừ tai nạn vì nước lửa đau binh phúc độc, tức là những cái tai nạn xảy ra đến cho mình thì ngài có thể giúp cho mình trừ được cái đó. Trừ nạn rồng cá, tức là ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, quý vị đi ra ngoài biển đó, thì bị những cái thùng luồng rồng cá thì cá tức là loại cá mập cá voi vậy đó. Miễn trừ nạn vua quan, nạn vua quan bởi vì ngày xưa người ta độc tài, vua quan tức là nó muốn làm gì nó làm, chứ không phải như bây giờ mình có gì mình còn thưa kiện còn nói được, chứ ngày xưa là không có chuyện đó, nó có quyền là nó làm gì được. Cầu mưa làm ngưng mưa gió, cầu mưa ví dụ như bị hạn hán như vậy, làm ngưng mưa gió nữa. Tức là nếu mà mưa to gió lớn nhiều quá, bão bùng thì nó phải làm ngưng được. Ban cho con cái, tức là sinh con đẻ cái cho nó và giúp cho vãng sinh về cõi cực lạc, nên có tên là Đại Tùy Cầu. Thành ra ngày Bồ Tát này cũng là để cho quý vị được cầu. Tôn hình là thân hình màu vàng độc, một mặt đội mũ mão báu, bên trong có vị hóa Phật. Quý vị thấy tất cả những vị Quán Âm đều có cái vị hóa Phật ở trong trên cái nón, tức là trên cái nón. Phần này là Phật A Di Đà. Tượng này có 8 cánh tay giơ theo dạng vô úy. Dạng vô úy thì quý vị biết rồi, vô úy rồi đưa tay lên thôi, đưa tay để cho người ta đừng có sợ hãi. Bên phải thì 4 cánh tay theo thứ tự 4 tay cầm. Thứ nhất là trình kim cương ngũ cổ, kích xoa kiếm báu búa. Bên trái 4 thứ tự theo cầm hoa sen hoặc bánh xe, dương kinh phạt kim cương báu sợi dây. Cầm trình kim cương ngũ cổ là hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ cái trình kim cương ngũ cổ ấy, tức là cái chảy kim cang mà phía trên nó có 5 cái đao, phía dưới nó có 5 cái đao chập lại, thì bao giờ cũng cầm ở phía bên tay phải cái chảy kim cương đó. Chảy kim cương rồi cái kích xoa quý vị thấy ở trong này cái hình vẽ của nó, tức là giống như là cái đao đưa lên đó. Quý vị thấy giống như cái đao đưa lên thẳng như vậy. Rồi cái kiếm báu và cái búa, cái kiếm thì quý vị biết rồi, còn cái búa tức là cái hình mà ở phía ngoài hết giống như cái búa. Bên trái bốn tay theo thứ tự cầm hoa sen hoặc bánh xe. Hoa sen tức là nó đưa lên, quý vị thấy ở trên vai của ngài ấy, cái hoa sen. Hoặc đôi khi cầm cái bánh xe thì phải cầm như vậy, nhưng mà cái bánh xe nó cũng có cái trục cầm lên, giống như hình mấy Bồ Tát trước mình thấy rồi. Rồi dương kinh phạt cái phương báu của sợi dây. Cái dương kinh phạt nó tức là cái hòm kinh ấy, giống như hôm trước mình thấy ấy, tức là thay vì một cuốn kinh ấy, thì 2-3 cuốn kinh là một lúc thì gọi là dương kinh phạt. Cái phướng báu và sợi dây thì mình cũng chưa mình nói rồi, phải không? Vì cái dây rất là dây như dây thòng lọng á. Mật hiệu là giữ nguyện kim cương tức là làm cho người ta thỏa mãn cái nguyện của người ta. Chữ trùng tử là pra hay sa vam a hung. Tam muội gia hình là phản khiếp tức là cái dương kinh phạm đó, hay chảy ngũ cổ tức là cái chảy kim cang hồi nãy mình nói rồi. Tháp xuất độ ba tức là cái stupa, tức là cái tháp nhỏ trong đó có chứa dương kinh phạt, tướng ấn là phản khiếp ấn. Thì giống như hôm trước mình nói cái ấn của ngài Ca Diếp, Giả Gia Ca Diếp với lại U Lô Tầm Loa Ca Diếp là cái ấn phạm kiếp ấn vậy, hai tay, một tay phải thì ngửa lên để dưới, tay trái úp xuống vậy thôi, cách nhau chỉ 10 phân. Tướng phạm kiếp ấn chân ngôn là Om Barabara Sambara Sambara Indriya Vidosan Visodani Hom Hom Ruru Kaleswa. Rồi tới ba vị sứ giả của ngài Đại Từ Cầu Bồ Tát, thì các quý vị thấy sứ giả của ngài Đại Từ Cầu này có tới ba vị rồi. Tại nhiều người ta cầu ngày xưa cũng vậy, tức là người ta thích cầu được cái này được kia cầu, chứ còn nói là tu còn tu đâu, mà muốn cầu thì phải qua cái vị sứ giả. Ba tôn này đều có tên gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả Padma City, ở trước mặt phía bên tay phải Đại Từ Cầu Bồ Tát. Quý vị thấy cái hình ở ngoài mặt ở la đó, thấy có ba vị tôn hình. Ba tôn này đều hiện thân màu thịt, quỳ gối vị chính giữa, có tay trái cầm hoa, tay phải cầm phi kiếm. Hai vị còn lại ở hai bên trái phải đều chắp tay để trước ngực, tức là ba vị thôi. Hai vị hai bên thì chắp tay, vị ở giữa thì tay trái cầm hoa, tay phải cầm phi kiếm. Chữ thường từ là đi, tâm của gia hình là cây kiếm trên hoa sen, tướng ấn là Liên Hoa Hợp Trưởng, dễ mình biết được. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Di Sri Ham Ram Swaha. Rồi tới ngày Tát Đọa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát, lại xưng là Tốt Độ Ba Đại Cát Tường Bồ Tát, Tốt Độ Ba Stupa, là một trong bảy vị Bạch Cát Tường, lại xưng là Tháp Đại Tấn Cát Tường Bồ Tát, Đối Tháp Đức Bồ Tát, Đối Tháp Cát Tường Bồ Tát, hoặc nói tôn này là Di Lặc Bồ Tát, biểu thị cho Bồ Tát nối tiếp địa vị Như Lai Phật. Thì các quý vị thấy ở trong này Di Lặc Bồ Tát là mình ở trong cái Trung Đài Bát Tịnh Viện thì đã thấy rồi, còn vị vị này tại sao người ta cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát? Thành ra quý vị nhiều khi mình cứ lộn qua lộn lại, nhưng mà các vị Bồ Tát nó đều hóa hiện những thân khác nhau hết. Thành ra ví dụ như mình nói một cái Bạch Y Quán Âm không á, thì là mình nói theo người Tàu, người Hoa thì người ta lấy cái ngày Ta Ra Trắng ra, người ta cũng kêu bằng Bạch Y Quán Âm, mà Bạch Y Mã Đầu Quán Âm người ta cũng gọi là Bạch Y. Thành ra cái Bạch Y nó khác nhau nhiều lắm, chứ không phải là Bạch Y là chỉ có một vị đó. Bạch Y tức là cái áo trắng thôi. Thì do cái ngài mà Quán Âm, mà ngài mà ôm đứa con, hoặc ngài mà ôm cái Tịnh Bình, mà hồi quý vị sẽ thấy ở dưới này cũng vậy. Rồi từ cái căn bản của mà tông sang ấy, rồi họ đổi, họ biến chuyển sang, thì họ làm hầu như là hiền lành. Qua bên tông đó, họ làm cái hình nó hiền lành hơn. Người ta nghĩ Quán Âm tức là hiền, chứ không, Quán Âm không có dữ. Kỳ hồi mình học về Mã Đầu Quán Âm, quý vị biết rồi phải không? Ba đầu, chín con mắt, mà để thêm có răng nanh nữa, dữ dằn nữa. Tát Đọa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát, hoặc nói tôn này là Di Lặc Bồ Tát, biểu thị cho Bồ Tát nối tiếp địa vị Như Lai Phật. Tôn hình là thân một thịt, hai tay trái phải đều để ngang ngực, cầm hoa sen, ngồi yên trên hoa sen đỏ là từ bi, mình biết rồi. Mật hiệu là Trì Lạc Kim Cương hoặc là Ý Kim Cương. Chữ trùng tử là Sa Tam Bội Gia Hình là hoa sen hé nở, tướng ấn là Liên Hoa Hợp Trưởng. Chân ngôn là Om Ariyastupa Mahasri Swaha, tức là Tát Đọa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát. Thì cái ngày này ít khi người ta cầu, người ta chỉ cầu là để mai mốt người ta tái sanh trở lại, thay vì phải xuống địa ngục cái gì đó thì họ sẽ tái sanh và gặp cái ngày này. Gia Chu Đà La Bồ Tát, quý vị thấy cái này ngộ ha? Nếu mà mình nói ra thì mình nói của Gia Chu Đà La tức là tới ông Phật Thích Ca ra thì mới có, mà tại sao cái bà này bà đã thành ra Bồ Tát trước rồi? Tức là Gia Chu Đà La cũng là hóa thân của mình Bồ Tát. Vì quý vị biết cái chuyện của ngài Thích Ca với lại Gia Chu Đà La đó, tức là hai ông bà đó là hồi nào đến những kiếp trước đó đều đã là vợ chồng với nhau, mà cứ đi theo nhau hoài. Mình nghe nói mình kỳ ông Phật mà lấy vợ gì phải không? Nhưng mà sự thật là như vậy. Ông Phật cũng giống như mình vậy thôi. Phật là từ chúng sinh ra, chứ không phải Phật là trên trời rớt xuống. Hôm trước mình học rồi, mình nói mất thì đỡ. Yajudala Bồ Tát Yasodhara, lại xưng là Yajudala, Yajudala, dịch ý là hoa sắc, tác chỉ dự, chỉ xưng. Chỉ xưng là giống như chỉ danh Bồ Tát. Quý vị nhớ hôm trước mình học trong kinh Chánh Pháp Hoa đó, ngài Trúc Pháp Hộ nó dịch nhá, thì ngài dịch tên của bà nó là chỉ danh văn đó. Thay vì nói là Gia Du Đà La thì gọi là chỉ danh văn, lại xưng là La Hổ La Mẫu, tức là Rahula Matha. Rahula tức là La Hổ La, Matha tức là mẹ, mother, là người nữ cầm cây gậy Dandapani dùng trong họ thích tại thành Katila ở Trung Ấn Độ, vợ chính của Thái tử Tất Đà Đa, mẹ đẻ của La Hổ La. Họ nói ngắn gọn phải không, nhưng mà quý vị để ý trong này, người nữ cầm cây gậy tức là Dandapani thuộc dòng họ Thích, tức là cái bà này là bà nội trợ mà có quyền ở trong nhà. Chút xíu mình sẽ nói thêm. Tại thành Katila tức là Katila vệ ở Trung Ấn Độ, vợ chính của Thái tử Tất Đạt Đa, bởi vì Thái tử Tất Đạt Đa có ba vợ, quý vị nhớ phải không? Thì bà Yajudala là bà vợ chính, rồi còn hai vợ nữa. thì ở cái đó trong lịch sử nói rõ đề mẹ đẻ của La Hầu La, tức là mẹ ruột của La Hầu La. Tại sao mình nói người nữ cầm cái gậy Dandapani? Dandapani đó tức là bây giờ mình dịch sang tiếng Việt đó, thì mình gọi là người nội trợ. Đàn bà đó, quý vị biết ngày xưa đó thì đàn bà là không có kể đúng không? Quý vị biết rồi gì? Ở trong lịch sử như vậy, ngày xưa đó tức là vua là đàn ông mới là xếp sòng trong nhà, đàn bà là không có kể. Thành ra đàn ông muốn lấy mấy vợ là lấy, chứ đàn bà chỉ có một chồng rồi thôi. Nhưng mà nó kẹt một cái là cái xã hội Ấn Độ ngày xưa đó, nó là chế độ mẫu hệ. Chắc quý vị biết rồi gì phải không? Nó tại vì lúc quý vị nhớ cái chuyện thái tử rất là đa, chuyện mà bà Mahamaya đó, lúc mà bà có chữa, xong rồi bà lúc mà bà sanh thái tử rất là đá thì bà phải đi về nhà mẹ mình để mà sanh con. Chắc quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Thành ra mới sanh ở chỗ vườn Lâm Tỳ Ni chứ không phải sanh ở Kati Lạc Vệ. Tại ngày xưa người ta vậy, đàn bà thì người ta phải coi chừng con và coi quán xuyến trong gia đình. Thì cái người mà người ta vợ cả đó, tức là vợ lớn đó, thì bao giờ cũng có chính thê, tức là cái người đó là người cầm cây gậy. Cái danh từ này ngày xưa triết học đó, là người ta đã nói rồi. Quý vị mà có bạn người Công giáo gì nữa thì người ta có cái bài ca như vậy, thấy không? Dù tôi đi qua trong thung lũng tối đen hiểm nguy mà lòng tôi không lo sợ tai nạn gì, phải không? Vì cây trượng và cây gậy Chúa khiến tôi an lòng. Quý vị nhớ cái đó phải không? Tại sao lại nói cây trượng cây gậy Chúa, tức là Chúa mà cầm cây gậy cái gì, tức là người mà chăn, người chủ chăn á, thành ra bao giờ cũng cầm cây gậy để ra lệnh ở trong nhà, đánh đuổi mấy con heo, con bò, con gà gì đó nuôi trong nhà, con bò con gà gì đó thì là cầm gậy. Thành ra trong này quý vị thấy là người nữ cầm cây gậy là như vậy, tức là bà là cái bà nội trợ, bà là bà chính thê của dòng họ Thích ở thành Cát Thị La, vợ chính của thái tử Tất Đạt Đa, nói rõ rệt lắm. Hoặc nói nguyên là con gái của vua Thiện Giác của thành Thiên Tý, em gái của đề bà Tướng Tốt Đoan Nghiên thì bậc dưỡng nhất của các nước Mạo, thì cái này đúng theo lịch sử, tức là bà là con của vua Thiện Giác của cái dòng vua mà phía bên kia sông Rohini, thành Cát Thị La về ở bên sông Rohini. Thành của vua Thiện Giác đó là phía bên kia, vua Định Phạn là cha của ngài Tất Đạt Đa, rồi mới liên hệ với ngài Thiện Giác, tức là vua bên kia, rồi hai người này lấy nhau gả con cho vua Định Phạn. Thì cái bà Giaju Đà La này là em ruột của đề bà Đạt Đa và là chị của A Nan. Nhưng mà còn cái lịch sử khác nữa thì người ta nói này, 5 năm sau khi Đức Thế Tôn, một thuyết nói là con gái của đại thần Mahamana thuộc dòng họ Thích thuộc tộc Bà Tư Tra, thì cái thuyết này là sai. Cái này quý vị đừng có để ý nữa, bởi vì ngày xưa đó thì cái lịch sử nó không có chắc chắn, thì nhiều khi người ta cứ đồn, người ta nói gì này nói nọ đó. Cũng giống như ngày xưa người ta đồn ông Đức này ông là đạo Công giáo, rồi ông đi thuyền đó, ông đi tàu, rồi ông nằm trên tàu, xong rồi ông thấy gì đó, ông thấy Phật Bà thì ông hiện tới, thì giờ ông chạy qua đây ông đi ông mới rửa tội gì đó, thành ra đạo Phật thì nó tùm lum. Tôi nói thiệt tình, muốn thì hỏi gì thì hỏi mình, không hỏi đi ngồi đồn. Thành ra quý vị thấy mà đồn thì sai, thì cái này cũng vậy nữa. Thuyết con gái của đại thần Mahanam là sai. Mahanam nó tức là người mà em của Đức Phật, vì sau đó lúc mà Đức Phật đi tu rồi đó, ông trở thành vua vua của thành Cát Địa La Vệ, rồi bị thái tử Lưu Ly nó lại giết. Quý vị nhớ gì không? Mahanam mới lật xuống dưới sông nó rồi cột tóc xuống chết. Thành ra cái lý thuyết này là không sai. 5 năm sau khi Đức Thích Tôn thành đạo, Giaju Đà La cùng với di mẫu của Đức Thích Tôn là Ma Ha Ba Sa Ma Đề và 500 cô gái thuộc tộc Thích Ca xuống thắp nhuộm áo thọ nhận của phú giới. Di mẫu bà Ma Ha Ba Sa Ma Đề này, tức là bà này là em ruột của bà Mahamaya, tức là mẹ ruột của Đức Phật đó. Khi mà bà mẹ ruột của Đức Phật sanh Đức Phật xong 7 ngày sau thì mất. Thành ra cái ông vua Tịnh Phạn ông mới lấy cái em gái của Mahamaya đó làm vợ, tức là vợ kế. Thì ra đây mới nói là di mẫu là vậy, di mẫu chứ cũng gọi là di ghẻ đó của Đức Thích Tôn là Ma Ha Ba Sa Ba Đề và 500 cô gái phụ tử Thích Ca xuống thắp nhuộm áo họ nhận cung phụ tướng giới làm tỳ khưu ni. Tôn này là vị Minh Phi có thế lực lớn, chủ trì việc an lập hợp giống bồ đề của tất cả chúng sinh, các loại công đức đều hằng thành trong vị Minh Phi này mà sinh ra. Minh Phi đó tức là quý vị biết Phi tức là vợ, Minh Phi đó tức là cái vợ của một đấng lớn thì gọi là Minh Phi, cũng giống như thiên hậu. Quý vị biết thiên hậu gì phải không? Ở Việt Nam mà quý vị đi mấy cái chùa của người Hoa đó, người ta có cái chùa Bà hoặc cái chùa Thiên Hậu. Tại vì cái quan niệm này bây giờ mình phải nói cho nó chắc chắn để mình hiểu. Ngày xưa đó cái quan niệm của người ta là ông trời thì phải có bà trời, có vợ. Đức Phật thì cũng có vợ Đức Phật, mà ông Bồ Tát thì có bà Bồ Tát, thì họ nghĩ như vậy thôi. Thành ra ông trời thì có bà trời kêu bằng thiên hậu, Minh Phi ở đây cũng vậy, tức là những cái vị mà Minh Vương đó thì có Minh Phi, tức là có vợ của ông. Bởi vì sao? Ngày xưa đó, mình nhắc trở lại thôi quý vị, tức là ngày xưa đó, đàn ông đàn bà không có dính lúa, đàn bà không có dính vô đàn ông. Thành ra đàn bà mà đi cầu khẩn, ví dụ như mấy Bồ Tát, ông Phật Thích Ca vậy thì đi cầu qua cái vợ của ông đó, qua cái bà Thích Ca, chứ không có cầu ngang bà Thích Ca. Thành ra quý vị thấy tại sao mà bên Tàu đó, tự dưng người ta làm cái Bồ Tát Quán Âm mà tự dưng thành ra đàn bà, mà người ta làm tùm lum hết trơn, nhiều lắm, chứ không phải là dính một. Qua Thế Âm Bồ Tát tức là đàn ông chứ không phải đàn bà, rõ rệt. Quý vị đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ông hãy thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó. Đức Phật nói rõ ràng gọi ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thiện nam tử. Mà tự dưng bây giờ mình nói Quán Thế Âm thì mình cho thành đàn bà tiền, là vì ngày xưa ta như vậy. Mấy bà mà đi mà cầu mà khẩn mấy ông á, là mấy ông chồng ở nhà đó lại quánh ông sư rồi, chứ bây giờ quánh không kết chuyện đó thiệt, quý vị hiểu không? Thành ra phải tạo ra mấy cái hình đàn bà để cho mấy bà cầu qua cái đó. Thành ra quý vị thấy có những cái khái niệm về Minh Phi, về Thiên Hậu. Tại sao mình nói cầu trời thì thôi, cầu trời đi, tại sao mình không được cầu bà Thiên Hậu? Tại vì nói như vậy, ngày xưa người ta không thích như vậy. Thành ra quý vị thấy nó thay đổi theo cái gọi là cái văn hóa của từng vùng một như vậy. Thành ra đấy quý vị mà thấy nói Minh Phi, tại sao lại có bà Gia Du Đà La này? Vì quý vị thấy theo lịch sử đó thì bà Gia Du Đà La chỉ có là vợ của Đức Phật thôi, đẻ ra La Đà La thôi, chứ đâu có làm gì khác nữa đâu. Mà tại sao đây họ cũng thờ, mà họ cũng làm? Tại vì họ nếu mà nói, họ nghĩ là muốn mà qua tới Đức Thích Ca đó, thì đàn bà đó là đi cầu cái bà này. Chứ đàn bà không có đi cầu Đức Thích Ca, đàn bà mà cầu Đức Thích Ca tức là đàn bà là không có đàng hoàng. Ngày xưa người ta nghĩ vậy quý vị. Thành ra quý vị phải cẩn thận, phải hiểu cái ý nghĩa của người ta, tại sao mà nó lại có những cái này. Tôn hình là thân màu vàng chói, hiện tướng thiên nữ, đầu đội máu kim tuyến, tay phải kết tứ mật nguyệt ấn, tay trái cầm hình cây. Quý vị thấy rõ, tức là cái ngày này không phải giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, trên mão không có hình hóa Phật, chỉ là đàn bà thường thôi, vợ của ngài Thích Ca thôi. Mật hiệu là thị hiện kim cương, chữ trùng tử là gia, tam mục gia hình là dương liễu hoặc hình cây, tướng ấn là nội ngũ cổ ấn. Nội ngũ cổ ấn thì dễ, cái này quý vị biết làm rồi, tức là mình chắp hai tay lại, phồng nó lên, rồi bung hai ngón trỏ ra, đưa lên thôi. Nội ngũ cổ tức là năm cái đao, mình nhìn như vậy thì mình thấy giống như là năm cái đao vậy, đưa lên thôi. Gia Du Đà La, nhưng mà ít người cầu Gia Du Đà La, ngày xưa nó thì sẽ cầu nhiều. Vì hồi nãy mình mới nói đó, tức là nếu mà mấy bà đi chùa mà cầu mấy ông sư hay cầu gì đó là về nhà ăn đòn, mà ông sư đó cũng bị ăn đòn. Thành ra đàn bà phải cầu đàn bà thôi, rồi thông qua đàn bà mà đi qua đàn ông. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Yam Yasodaraya Swaha. Từ bây giờ tới sứ giả của Gia Du Đà La, đôi khi còn được gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả, có vị trí ở trước mặt Gia Du Đà La. Sứ giả của Gia Du Đà La tức là cũng như thị giả thôi. Tôn hình thân một thịt ngồi bán già, dựng đứng gối trái, tay phải nắm quyền để trên đùi phải, tay phải cầm hoa sen chưa nở. Cái này chúng biết sai, quý vị sửa lại, tay trái cầm hoa sen chưa nở, tay phải nắm quyền để trên đùi bên phải, và tay trái cầm cái hoa sen chưa nở, rõ nhé. Quý vị thấy cái hình đó là thấy rõ này, tại hội nhân sai nó, chữ nó mình sửa lại. Tay trái thì cầm hoa sen chưa nở, bao giờ cũng vậy thường thường. Nếu mà cầm hai hoa đó thì người ta cầm hai tay được, còn cầm một hoa thì thường cầm hoa bên trái. Trừ phi ngày Quán Thế Âm với ngày Di Lặc Bồ Tát đó, mà của cái Trung Đài Bát Tịnh Viện thì họ cầm bên tay phải, để cho nó đối xứng với lại ngày Phổ Hiền với ngày Văn Thù. Hôm trước quý vị học cái Trung Đài Bát Tịnh Viện quý vị thấy rồi ha. Chữ trùng tử là đi, tam mục gia hình là hoa sen chưa nở, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, cũng dễ. Chân ngôn là Namasmanta Buddhanam Visriham Brahm Swa. Như ý luận Quán Âm Sintamani Kakra Chakra, dịch âm là chấn đà mani. Trong tôn danh ấy, Sinta có nghĩa là suy tư, ước vọng, nguyện vọng, mani có nghĩa là viên ngọc báu, chakra có thể dịch là viên tròn trịa hay luôn bánh xe, do vậy dịch ý là sở nguyện bảo châu luân hoặc như ý châu luân. Nhưng từ xưa đến nay phần lớn dịch là như ý luân hoặc như ý luân vương. Do Bồ Tát này trụ ở tam muội như ý bảo châu, có thể như ý sinh ra vô số chân bảo, thường truyền bánh xe pháp, nhiếp hóa hữu tình, như nguyện trao cho phú quý tài sản, trí tuệ, thế lực, uy đức, nên tên gọi được xưng đầy đủ là như ý luân Quán Thế Âm Bồ Tát, lại xưng là như ý luân Bồ Tát, như ý luân vương Bồ Tát. Như ý luân Quán Âm có một tay cầm viên ngọc như ý, tượng trưng cho sự hay sinh ra hai loại tài bảo của thế gian, với bảo thật tướng của sức thế gian, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ phước đức. một tay cầm bánh xe vàng, kim luân tượng trưng cho sự chuyển động của tất cả pháp thật tướng, hay khiến cho chúng sinh đầy đủ trí đức, tức là vừa trí vừa phước. Ngài cũng ban cho cái người cầu nguyện như vậy, tôn này thường dạo chơi trong sáu nẻo, dùng phương tiện lại đi giải trừ các khổ não cho chúng sinh. Tôn hình hình của ngài là thân màu vàng, trên đầu kết báu, quanh đỉnh tóc biểu sự trang nghiêm, trong mão của Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp, tức là quý vị biết ngay là ngài có luôn. Vì thế mà trong cái mão đó mà có Đức Quá Phật, Đức Phật A Di Đà đó, thì biết đó là ngài Quán Âm. Vì ngài Quán Âm là nhân, Di Đà là quả. Thân ngồi bán dài trên hoa sen đỏ, tức là ngồi cũng chống tay như vậy. Một mặt sáu cánh tay, tức là có một mặt nhưng mà có sáu cánh tay. Bên phải tay thứ nhất nâng mặt làm dạng suy tư, biểu thị cho sự mẫn niệm chúng hữu tình, tức là thương xót chúng sinh. Tay thứ hai cầm báu như ý, biểu thị cho sự hàm mãn túc ước nguyện của tất cả chúng sinh, tức là cầm cái viên ngọc như ý. Người xưa người ta tin tưởng như vậy quý vị, tức là viên ngọc, vì sau ở bên Âu Châu đó thì người ta gọi là Pierre Philosophal, tức là cái viên ngọc nó họ hóa thành vàng, hóa thành gì cũng được, người ta tin tưởng những chuyện đó. Có viên ngọc đó thì làm chỉ hóa thành vàng, hoặc ở Á Châu đó thì nói có viên ngọc đó thì ước gì được nấy, tức là viên ngọc ước đó. Muốn ước cái gì là được cái nấy hết, thì người ta gọi là viên ngọc như ý. Tay thứ ba cầm chẳng hạn biểu sự cho sự cứu khổ chúng sinh, chẳng hạn thì giống hệt như mấy ngày Quán Thế Âm khác á, tay bên phải bao giờ cũng vậy, quý vị nhớ tay bên phải này. Bên trái thì tay thứ nhất duỗi sự thẳng xuống ấn núi quang minh, biểu thị cho sự khiến chúng sinh chẳng dao động tín hành, chẳng dao động cái tín hành. Tay thứ hai cầm hoa sen, biểu thị cho sự hay trừ các vị pháp. Tay thứ ba cầm bánh xe, biểu thị cho sự chuyển pháp vô thượng. Cái này dễ giống như mấy Bồ Tát khác này. Mật hiệu là trì bảo kim cương hoặc giữ nguyện kim cương, tức là ngài cũng ban cho cái người cầu nguyện ấy, những cái sự yêu cầu nào mà mình muốn thì hầu hết là ngài sẽ cho. Chữ trùng tử là Hari, tức là trùng tử của Phật Di Đà. Tam mô giá hình là viên ngọc báu như ý, tướng ấn là như ý luân căn bản ấn. Hai tay tắt như tâm hợp trưởng, công hai ngón cái hình báu, hai ngón giữa cũng co như hạt dạng tí sen, các ngón còn lại đều hợp đầu như ngọn cây phướng, tức là quý vị chấp hai tay lại vậy, hơi phồng lên chút xíu, hơi tâm hợp trưởng. Nó phải liên hoa hợp trưởng, liên hoa hợp trưởng tức là mình khép hai mặt tay nó chặt với nhau, hơi tâm hợp trưởng tức là mình phồng ra, rồi để hai cái ngón cái, hai ngón giữa co lại, cong hai ngón lại, tức là mấy cái ngón này cong lại hết vậy, cong lại mình đừng có cong quá giống như là ở trong cái ấn của ngài chuẩn đề, cong vậy thôi. Cái này gọi là như ý luôn căn bản ấn, giống như cái bánh xe đến đây trên cái cuốn có hoa sen. Trên hoa sen có viên ngọc báu, lại do ngón giữa là lửa hòa đại màu đỏ, cho nên dùng dây, đây là bảo Bồ Tát của Liên Hoa Bộ. Vì thế dùng hình này biểu thị cho bảo tôn như ý luôn. Bởi vì nhiều khi ngày xưa người ta chưa có hiểu cái như ý luôn là cái gì, tức là cái bánh xe như ý nó là cái gì. Ngọc như ý thì người ta biết, nhưng mà cái bánh xe như ý người ta không biết. Ngoài ra như ý luôn để trên cái phuống ắt biểu thị cho đức tử hóa tha. Trên ngôn Om Padmasintamani Vaha Su Hùng, sứ giả của như ý luôn, ngài này cũng có sứ giả nữa. Tôn này tên là Bảo Cúng Trường, là sứ giả trước mặt như ý luôn Bồ Tát. Tôn hình thân màu thịt, quỳ gối trên đài sen, thì đài này quỳ gối, hai tay bưng cái mâm kim cương chứa đầy ngọc báu. Mật hiệu là Cúng Trường Kim Cương, chữ chủ tử là Ra Hê Ma. Tam mũi gia hình là ngọc báu trên cái mâm kim cương, tức là của quý ấy. Quý vị nhớ ngọc báu cũng phải là tài, tức là mình nói tiền bạc hay đồ quý là theo cái ý của mình. Chứ đúng là trong đạo Phật của mình, cái ngọc báu này là cái trí tuệ. Tướng ấn là Phổ Cúng Dường Ấn, trên ngôn là Om Amoghapujamani Padma Vajetavakata Virokite Samanta Prasara Hum. Phổ Cúng Dường Ấn thì hôm trước mình học rồi, tức là hai bàn tay mình chấp lại, mà bắt đầu những cái ngón tay đan nhau ở phía đầu á, tất cả những cái ngón bên tay phải nó đè xuống ngón bên tay trái, gọi là Phổ Cúng Dường. Phổ Cúng Dường thì thường thường mình như mình tụng Mông Sơn chẳng hạn, đúng ra nếu mà mình tụng đúng thì lúc mà mình tụng mình phải kết cái ấn đó, Phổ Cúng Dường trên ngôn. Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát, ở đây quý vị cẩn thận có hai vị Bồ Tát giống nhau, Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát, còn vị dưới là Đại Cát Tường Minh Bồ Tát, không phải giống nhau, tại cái tên nó gần gần giống nhau, lúc mà họ dịch sang tiếng Tàu thì họ dịch như vậy. Đại Cát Tường là biểu thị cho sự chẩm nhiễm sinh tử, là tam muội thanh tịnh vô cấu liên hoa. Chẩm nhiễm sinh tử tức là ngài không có bị sống chết nữa, bởi vì ngài không còn theo duyên mà sanh. Là tam muội thanh tịnh vô cấu liên hoa, vô cấu thanh tịnh vô cấu, cùng nghĩa với nhau thanh tịnh tức là trong sạch, vô cấu tức là không có dơ, liên hoa tức là cái hoa sen, đại minh có nghĩa là chiếu ứng độ cơ không có bờ mé, theo cái cơ của người ta mà ngài ứng theo, tức là ví dụ như chúng sinh nó cần cái này thì ngài ứng theo cái đó, mà ngài không có bờ mé, tức là ngài không có giới hạn một điểm nào hết. Lại xưng là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát. Đại Cát Tường tôn hình thân màu thịt, màu trên hoa sen đỏ, rõ rệt hoa sen đỏ quý vị nhớ, tức là hồng liên cây từ bi. Tay trái cầm hoa sen hé nở để bên cạnh eo, tay phải co cổ tay dựng đứng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co bốn bắt tay lại dựng thẳng ngón cái bên cạnh ngón trỏ. Thì dễ quý vị lời vậy thôi, đưa tay vậy. Mật hiệu là Linh Thụy Kim Cương, chữ trùng tử là Sa, tam muội gia hình là hoa sen hé nở, tương ấn là liên hoa hợp trưởng. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Sadarayam Kham. Rồi tới sứ giả của Đại Cát Tường Đại Minh, vị sứ giả này có tên là Man Cúng Dường Malapuja, có vị trí ở bên cạnh tay trái của Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát. Tôn hình là hai tay cầm bổng hoa, khoác thiên y ngồi trên đài sen, mật hiệu là Đại Luân Kim Cương. Thiên y nó hôm trước mình nói rồi, tức là quý vị thấy mình nói tức là cái áo ngoài, áo khoác ngoài ấy, nhưng mà nó không phải giống như là cái mền không, giống như của mấy ông sư sau gọi là cái y không ấy. Nhưng mà cái thiên y tức là cái áo đắp ở ngoài, bây giờ mình gọi cũng như là cái măng tô, cái áo ở ngoài. Nhưng mà cái áo ở ngoài của người ta nó không, áo ngày xưa của bên Ấn Độ nó không có may giống như mình, tức là áo của mình thì mình có nút dài, có cổ và có tay áo. Ngày xưa nó gọi là y, tức là cái miếng vải nó quấn xung quanh người gọi là y, chứ họ không có tay, áo của họ không có tay, không có gì hết. Hầu hết là đàn ông gì đàn bà vậy thì họ đóng khố, đàn bà thì thay vì đóng khố thì họ mặc cái xà rông dài xuống quấn xung quanh vậy thôi. Rồi cái áo ở trên đó thì đàn ông đàn bà họ ngày xưa họ ở trần hết rồi, trời lạnh đó thì họ mới quấn đắp cái y lên. Thì bên Ấn Độ thật ra nó cũng có lạnh lắm. Thì quý vị thấy vậy, rồi nó thiên y tức là cái áo khoác ở ngoài mà nó phấp phới ra, thì ra quý vị nhìn thấy cái này giống như là bà ấy, cái người sứ giả này, người ta quấn cái dài miếng dài vậy đó thôi, phải không? Cái đâu có giống cái áo gì đâu. Tại sao gọi là thiên y là như vậy? Ngồi yên trên đài sen, mật hiệu là Đại Luân Kim Cương, chữ chủng tử là Ma Hay Sam, tam muội gia hình là vòng hoa. Vòng hoa thì cho quý vị thấy cái tên của ngài là Man Cúng Dường Malapuja. Mala tức là cái sâu chuỗi, cái vòng hoa. Là quý vị cái vòng, cái sâu chuỗi mà quý vị lần cái vòng tràng hạt cũng gọi là Mala. Mala tức là một cái vòng, một cái sâu chuỗi như vậy. Thành ra tâm của gia hình là vòng hoa, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng để trước đầu. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Mahamatriya Abhyogate Soha. Từ tới Đại Cát Tường Minh Bồ Tát thì quý vị thấy cái tên nó hơi khác, trên nó chỉ thiếu có một chữ là Maha thôi. Lại xưng là Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát. Cát Tường Bồ Tát, Cát Tường tôn này biểu thị cho sự chẳng nhiễm sinh tử, trong sạch không dơ, tức dùng pháp môn trong sạch không nhiễm dính, giống như ở trên thì nó thanh tịnh vô cấu, thì đây cũng vậy, phá trừ sự u ám của chúng sinh. Thành ra quý vị thấy hai cái vị này dễ bị lộ qua lộ lại, vì thấy nhưng gần giống nhau rồi đó thôi. Tôn hình thân màu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen chưa hé nở, tay phải dựng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co ngón bôi xanh và ngón út dựng thẳng ba ngón còn lại. Thì quý vị thấy cái ấn khác nhau thôi. Cái ấn của ngài Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát á, thì là co cả bốn ngón tay lại, còn cái ấn của ngài này á, tức là chỉ co hai ngón sau cùng thôi, đưa lên vậy. Thì quý vị nhìn cái ấn của ngài, cái tay mà thấy nó khác nhau, mà biết là ngài Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát á, thì đưa tay co hết bốn ngón lại, chỉ trừ cái ngón cái còn lên thôi. Còn Đại Cát Tường Minh Bồ Tát á, thì đưa vậy, đưa ba ngón đầu tiên lên, còn ngón út về ngón áp út á, thì co lại. Mật hiệu là Thường Khánh Kim Cương, chữ chủng tử là Sa, tam muội gia hình là hoa sen chưa hé nở, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng. Chân ngôn là Om Mahasri Vidya Swaha. Sứ giả của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát, tôn này là liên hoa bộ sứ giả, có vị trí ở bên cạnh thân của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát. Thì quý vị thấy cái vị sứ giả này hơi khác chút xíu, ngài cũng mặc thiên y, cũng giống như sứ giả của ngài Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát, nhưng mà quý vị thấy hai cái tay khác nhau. Tôn hình là thân màu thịt, tay trái cầm cây kiếm, tay phải cầm hoa sen, phân biệt tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Thân khoác thiên y ngồi trên đài sen, thôi đi mình mới nói rồi, thầy cho quý vị thấy một tay cầm cây kiếm, một tay cầm hoa sen, phân biệt là tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Dễ hiểu phải không? Hoa sen tức là tượng trưng cho từ bi, và cây kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Thầy quý vị nhớ cây kiếm của ngài Văn Thù Sư Lợi nhé. chữ trùng từ là đi hay ham. Tam mục gia hình là cây kiếm thì đứng trên hoa sen, trên mũi kiếm có hoa sen. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, trên ngôn là Namasananta Buddha nằm đi sri ham brahm swaha. Thì tới ngày Tịch Lưu Minh Bồ Tát là ngày cuối cùng của cái dãy 14 vị này, dãy giữa này, Tịch Lưu Minh Bồ Tát Sivavara Vahavidya, tôn này là thân phẫn nộ của liên hoa bộ. Thì các quý vị thấy cái vị cuối cùng này cũng giống như cái ngày Mã Đầu Quán Âm của cái dãy đầu tiên phải không? Cái dãy đầu tiên của mình nó có 10 vị á, thì cái vị cuối cùng là cái ngày Mã Đầu Quán Âm thì là cũng hình thân phẫn nộ, có răng nanh ba mặt cong dữ lắm. Thì ngày Tịch Lưu Minh Bồ Tát này cũng vậy. Thành ra quý vị thấy tại sao mình nói Bồ Tát Quán Âm xong cái mặt dữ dằn vậy trời, cầm kiếm cầm gươm gì tùm lum hết. Tịch Lưu Minh Bồ Tát tôn này thân phẫn nộ của liên hoa bộ, quan hệ với tôn của định môn, chọn lấy sự vắng lặng làm nghĩa lưu giữ của tâm nên sinh là Tịch Lưu Minh. Tôn hình thân một thịt đội mão kim tuyến, tay trái duỗi ngón trỏ co bốn ngón lại về trước ngực, tay phải hướng lòng bàn tay ra ngoài giơ cao lên, khoác trên y ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Định Quang Kim Cương, chữ chủng tử là Sa Tam Muội, gia hình là hoa sen hé nở, tức là ngài này thấy mặt mũi không có hiện. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là Om Sivavaha Vidya Swaha. Rồi bây giờ mình qua tới cái dãy cuối cùng, tức là dãy bên trái. Bị Diệp Y Quán Âm, Parasambari, còn được ghi nhận tên thoại là Parnasavari, dịch ý là mặc áo lá, bị Diệp Y lại xưng là Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát. Diệp Y Bồ Tát, Diệp Y Quán Âm là một trong các ứng hóa thân của Quán Âm, do thân này ở trong lá sen nên xưng là bị Diệp Y. Tôn này chuyên trừ các loại bệnh tật, cầu trường thọ, đào bệnh, an trên phòng ốc. Tôn hình thân một thịt, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây gậy, con dựng đầu gối trái ngồi trên hoa sen đỏ. Thì quý vị thấy rõ cái này vậy, co dựng đầu gối trái tức là kiểu bây giờ danh từ bên Mỹ đó, thì người ta gọi là cái bằng at ease, tức là ngồi thoải mái đó. Thay vì quý vị ngồi xếp bằng thì Bồ Tát thì co một chân lên, co một cái đầu gối lên. Còn ngài cầm một cái sợi dây và cầm cây gậy thì cái ý nghĩa hôm trước mình học rồi, cầm sợi dây đó, tức là để mà thâu kéo người ta lại. Tại trong thì nhiều khi ngày xưa đó, thì người ta không muốn rành cái chuyện đó, nhưng mà cái sợi dây đó là để cột những cái thú vật, giống như bên Mỹ hôm kỳ trước mình nói rồi, giống như cowboy Mỹ mà lấy thòng lọng lasso bắt mấy con bò này. Dây là để như vậy. Rồi còn dùng cây gậy cũng vậy, để chăn bò, chăn gà, chăn mấy con thú. Hồi nãy mình mới nói tức thì cầm cây gậy tức là ngày chủ về cái những sự đó. Thành ra ngày chuyên trừ các loại bệnh tật, cầu trường thọ, đảo bệnh, an chấn phòng ốc. Ngày xưa người ta tin tưởng vậy. Nhà cửa của mình mà có ở trong có cái chuyện gì đó thì bây giờ thì quý vị nói là mình theo phong thủy như vậy không, phải đi hợp cái này hợp cái kia rồi gắn cái này gắn kia. Ngày xưa thì người ta tin là có những con ma hoặc là ma xó nó vô nó phá, hoặc là những cái gì nó thần gì nó phá trong nhà mình, nó thành ra họ am trên phòng ốc là như vậy. Rồi đào bệnh cầu trường thọ là vậy, tức là thấy mà người ta bị những chuyện đó thì người ta cầu cái ngày này hoặc lấy cái hình của ngày này để thờ trong nhà. Mật hiệu là Dị Hạnh Kim Cương, chữ chủng tử là Sa Tam Muội, gia hình là cây gậy, trên có hoa sen chưa nở, thủ ấn tay phải tác dính nguyện ấn, tay trái cầm sợi dây rất là dễ. Trên ngôn là Om Parasambari Hum Phat hoặc Om Parasambari Hum Phat. Rồi cái bạch thân Quán Tự Tại Bồ Tát lại xưng là Thấp Huệ Đa Bồ Tát, bạch thân Bồ Tát Ma Thấp Huệ Đa Bồ Tát, Thấp Huệ Đa bạch thân Bồ Tát, bạch thân Quán Âm bạch tôn giả. Quý vị để ý những chuyện mình không có nên lộn nữa. Bạch thân với bạch y, bạch y Quán Âm ấy, tức là Quán Âm mà mặc áo màu trắng thôi, còn bạch thân Quán Âm tức là Quán Âm mà thân màu trắng, giống như trên giờ hầu hết những ngày Quán Âm này thân hình là màu thịt hoặc là màu vàng. Còn Quán Âm này ấy, bạch biểu thị cho đại bi thanh tịnh, thành ra nó là cái ẩn dụ hết. Thân biểu thị cho đức tụ tập, bạch thân biểu thị cho ý tụ tập đại bi thanh tịnh, tôn này biểu thị cho sự tu tập đại bi trắng tịnh. Tôn hình thân màu vàng trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón úp lại hướng về vai, co cùng tay để trên đầu gối phải, gối phải hơi dựng xéo ngồi trên hoa sen đỏ. Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho đức thanh tịnh xưa nay dùng sự tu hành thành tựu đức ấy mà hiển Phật trí. Tay phải chống khuỷu tay phải trên đầu gối phải, úp bàn tay hướng che vai biểu thị cho sự phổ hóa chúng sinh. Cái này họ giải nghĩa rõ ràng, mình khỏi cần nói thêm á. Mật hiệu là Phổ Hóa Kim Cương, chữ trùng tử là Sa, Tam Muội gia hình là hoa sen mở khép, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, trên ngôn là Om Mahapadme Sri Tamge Huru Huru Swaha. Rồi tới phong tài Bồ Tát, Không tài Bồ Tát gì ý là phúc đức tôn quý lại xưng là tư tài của Bồ Tát. Do phúc đức trí tuệ tư tài của tôn này rất dư giả hay tự tại ba cho người mong cầu cho nên xưng là phong tài Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho hai môn phước trí. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay trái cầm hai hoa sen, trong đó có một hoa sen đã nở, một hoa sen chưa nở. Tay phải co cổ tay để ngang vai, ngửa lòng bàn tay co ngón vu danh và ngón út ngồi chiết dài trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là như ý kim cương. Thì ngày này cũng ban cho cái người mong cầu đó, những cái sự đó. Tam muội gia hình là hai hoa sen với một hoa đã nở, một hoa chưa nở, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng. Trên ngôn là Om Arya Dararin Swaha hoặc là Om Arya Bhugavati Swaha. Sứ giả của phong tòa Bồ Tát, thì ngày này có sứ giả. Tôn này là liên hoa bộ sứ giả, tôn hình thân màu thịt, hai tay bưng cái mâm vàng chứa đầy hoa sen. Chữ trụ tử là đi, tam muội gia hình là hoa sen trên cái mâm vàng. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Disri Hambaram Swaha. Mình qua tới ngày bất không quyến sách quán âm, lại xưng là bất không quyến sách tự tại, bất không vương quán thế âm Bồ Tát, bất không quảng đại minh vương quán thế âm Bồ Tát, bất không phất địa vương quán thế âm Bồ Tát là một trong sáu vị quán âm. Quý vị thấy tất cả những vị quán âm này, nếu mà quý vị không có thọ mật tông thì quý vị thấy vậy đọc nói tên là thôi, chứ nếu mà quý vị mà thọ với mật tông rồi, quý vị học những cái vị này thì tất có những cuốn kinh hết, tức là mỗi vị này đều có một cuốn kinh trong đó. Và ở trong đó, đó họ đều có mô tả rất là chi tiết. Cái đàn của các ngài này muốn thờ làm phải làm sao, cái nghi quỹ phải như thế nào, ghi rõ rệt như vậy. Vì quý vị không phải là đệ tử mật tông thì mình cũng không nên học cái chuyện đó. Mình học thứ nhất là mình sẽ làm tầm bậy, làm không đúng. Thứ hai là mình không hiểu thì mình sẽ có sự không có lợi lạc trong đó. Nhưng mà bây giờ mình học để cho mình biết, tức là mình nghe nói ở bất không quyến sách, tức là bất không quyến sách tức là cầm sợi dây mà kéo chẳng hạn. Biết vậy thôi, biết cái đó mà. Còn nếu mà quý vị biết, muốn biết thêm nên đi thọ giới mật tông với ông thầy mật tông đó. Rồi xong rồi thì mới nhận được, mới học theo cái đó được. Mà cũng phải là học hết đâu quý vị. Theo cái thầy mật tông thì quý vị mới, tôi mới khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị nên thọ giới mật tông, nên kiếm ông thầy mật tông nào mà rất là đàng hoàng, thánh tăng gì nó mới được, khó kiếm nữa. Bởi vì ở ngoài sao mình biết được, thì mình kiếm ông nào đi, giống như ông Đạt Lai Lạt Ma, thì mình kiếm ông thầy bự như vậy đi. Tội thì mình đi kiếm mấy thầy nhỏ nhỏ thì mình chưa biết làm sao ấy. Bởi vì khi mà quý vị đã thọ giới rồi đó là quý vị phải theo ông thầy, không có được phản lệnh thầy, nó khổ là vậy. Thế nên nếu mà mình chọn nhầm cái ông thầy mà không có đàng hoàng, hoặc là về sau mà ông ấy tối tâm, ông làm gì vậy á, thì dĩ nhiên là mình cũng không bị. Bởi vì chẳng hạn như cái ngày Liên Hoa Xanh, quý vị biết là ngày thọ giới với 50 ông thầy, học với 50 ông thầy khác nhau, chứ không phải là một vị đâu. Thế nên quý vị có thể thọ với nhiều người khác nhau được. Nhưng mà cái người mà không đàng hoàng ấy, hoặc là người ta theo những cái pháp môn mà mình không biết nó nguy hiểm hoặc nó sai, mà mình đâu có biết được, khả năng của mình chưa có biết được thì mình học. Giống như ngài Đạt Lai Lạt Ma thì ngài cũng nói ở bên Tây Tạng vậy. Họ có một cái môn phái suốt đêm đó, thì cũng Đạt Lai Lạt Ma là ông nói thẳng như đó, quý vị không nên thờ suốt đêm là vậy. Tại vì suốt đêm nó là một cái tôn giáo mà mê tín thần quyền dữ lắm, cái đó nó sai. Mà nếu mà mình đã học qua cái đó, học qua theo ngày Đạt Lai Lạt Ma thì mình lại học theo cái suốt đêm đó, thì mình sẽ bị sai lạc lầm. Và Đạt Lai Lạt Ma nói thẳng như vậy, quý vị mà đã thọ theo suốt đêm đó là quý vị đi theo suốt đêm thôi. Thì nếu quý vị thấy để ý vậy, đối với mật tông họ khác, chứ không phải như mình ở ngoài. Mình ở ngoài thì mình theo cái môn phái này, theo môn phái kia, mình cũng có ông thầy nữa, cũng vậy. Mình nghe người ta nói tịnh độ niệm Phật, mình thấy ông thầy niệm Phật chúng niệm. Rồi nghe nói ông thầy kia thiền, ngồi thiền, cái mình cũng ngồi thiền. Rồi nghe nói ông tụng kinh cái gì đó, mình làm gì mình cũng làm theo thôi, chứ mình không biết gì hết. Thì cái đó nó chỉ hời hợt ngoài thôi. Còn theo đúng mật tông của người ta là ông thầy ông chỉ cho mình, ông phải biết cái trình độ của mình, ông biết mình sẽ đi đâu nữa, thì ông sẽ chỉ cho mình phải đi theo đường này đường này thì mới đúng, còn nếu không thì sai. Thì cho quý vị thấy, nếu mà quý vị muốn biết rõ rệt hơn á, hoặc là muốn tìm thêm thì nên thọ giới mật tông. Còn nếu mà quý vị không á, thì cái này mình học được cho mình biết thôi, để mình biết nghe người ta nói thì mình hiểu nó là cái gì thế thôi. Cũng giống như bất không quyển sách quán âm là một trong sáu vị quán âm. Quý vị biết sáu vị quán âm này, tức là quán tự tại Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát thì mới hóa hiện ra thành quán âm Bồ Tát. Quán âm Bồ Tát thì mới hóa hiện ra những cái thân khác. Ví dụ như Nô Chất Ta Ra, Thánh Đà La không đã hóa hiện ra 21 thân, mà tất cả đều là Đà La hết. Thế quý vị chẳng hạn như quý vị thấy ở trong cái quyển mà ông thầy Như Điển với lại ông thầy Nguyên Tạng mới dịch nhé, Kiết Đàn Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ đó, trong cũng vậy, cũng có hình ta la vậy, nhưng mà cái ngày không có viết rõ về cái bộ 21 ngày ta la này. Hoặc là ví dụ như hình Quán Thế Âm ở trang 355 chẳng hạn, là hình Quán Âm Tư Tý, mà các ngài cũng chỉ đầy là Quán Âm Bồ Tát thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chứ hình đó rõ rệt là Quán Âm Tư Tý. Tức là hôm trước mình học rồi phải không, quý vị nhớ Quán Âm Tư Tý, Quán Âm Tứ Thủ đó là một thứ. Hình ra mỗi Quán Âm đó là ngài sinh ra một cái dạng khác nhau, ngài hóa hiện ra một cái dạng khác nhau. Bất Không là một tên gọi của Bất Không Quyển Sách Quán Âm, có nghĩa là chỉ tâm nguyện chẳng không. Quyển sách nguyên là chỉ ở Ấn Độ cổ đại trong lúc chiến tranh hoặc săn bắn dùng dây thừng để bắt người và ngựa. Cái này là họ nói vậy thôi, chứ đúng ra của nó là cái sợi dây, cái sợi dây thừng nó thôi. Dùng Bất Không Quyển Sách làm tên gọi, ý nghĩa là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây của từ bi cứu độ hóa đạo chúng sinh. Tâm nguyện ấy chẳng nhiễm dính sự trống rỗng, nên cũng dùng sợi dây làm tâm hội gia hình. Tức là sợi dây đó dùng để bắt người ta. Bắt cao bồi ở Mỹ thì họ có cái thòng lọc, chắc quý vị biết rồi, cái bằng lasso đó, sợi dây thừng họ làm cái thòng lọc rồi họ quăng ra họ bắt được. Chứ bên Ấn Độ ngày xưa họ không dùng cái thòng lọc, cái sợi dây của người ta hai cái đầu người ta cột hai cục đá, xong cầm cái sợi dây nó ngắn hơn, nó nhỏ hơn, rồi người ta cầm nó quay, cầm chính giữa đó, người ta quay, quăng đi. Thế mà quăng mà trúng cái chân hoặc là con ngựa hay con nai con gì đó, thì cái hai cái đầu hai cái cục đá hai bên đó nó sẽ quay và nó quấn xung quanh cái chân của con ngựa hoặc là con trâu con bò con nai gì đó, thành cột cái chân nó lại. Chắc quý vị hiểu cái chuyện đó phải không? Tức là thay vì cái kiểu họ khác mà cũng hay lắm quý vị. Ví dụ như Mỹ thì quý vị thấy cái lasso phải không? Tức là cái thòng lọng, làm cái thòng lọng, cầm cái thòng lọng quay qua quăng cột cổ con bò hoặc cột chân con bò gì đó kéo dịch lại. Còn cái kia đó thì người ta cầm sợi dây và người ta quăng vứt đi luôn. À, cái sợi lasso mà của cao bồi Mỹ á, thì người ta quăng thì phải giữ một cái đầu, để nếu không nó cột vô một cái thì còn tay cầm dịch kéo lại được. Còn cái kia đó thì hai cái đầu của nó có hai cái cục đá một cục gạch nặng cột lại. Khi người ta cầm ở chính giữa sợi dây đó, người ta bắt đầu người ta quay ra, thì cái lực ly tâm của nó quăng ra. Và quăng ra khi mà nó quay chung quanh ra, nó quay nó đục vô cái chân hoặc là cái gì của hai con bò con gì đó, thì nó sẽ quăng ra, hai cái đầu của nó sẽ quay xung quanh lên, tự nó cột cái chân lại. Chắc quý vị biết cái đó rồi, hoặc là quý vị có từng thấy cái đó rồi gì không? Chưa thấy thì thôi đi lên trên YouTube coi thử, kiếm cái đó hay lắm. Thì cách đó người ta quăng ra cái thì cái con nai con bò con gì đó sẽ bị cột dính cái chân lại, té khuỵu xuống, người ta chạy lại người ta bắt nó. Thành ra cái sợi dây đó là ý nghĩa là như vậy. Nguyện ấy chẳng nhiễm sự trống rỗng, nên cũng dùng sợi dây làm tâm mũi dư hình. Tôn này biểu thị cho ý nghĩa nhiếp phục chúng sinh. Nhiếp phục rõ rệt rồi, nhiếp tức là thâu lại, phục tức là làm cho hàng, thể hiện từ bi rộng lớn của thể nguyện thâm sâu. Tôn hình thân này màu thịt trắng, ba mặt bốn cánh tay, mỗi mặt có ba mắt, mặt chính diện màu thịt, mặt bên phải màu xanh, mặt bên trái màu đen. Ba mặt biểu thị cho ba đức. Bên trái tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên phải tay thứ nhất cầm chẳng hạt, tay thứ hai cầm bình quân trì, mặt hiệu là đẳng dẫn kim cương. Thì cho quý vị thấy cái này, nếu mình nhìn sơ mình tưởng đâu là Quán Âm Tư Tý, mà Quán Âm Tư Tý thì chỉ có một mặt thôi. Cái này thấy cái ba cái đầu này, đúng ra là một cái đầu nhưng mà có ba cái mặt, mặt bên phải mặt bên trái. Thì cho quý vị nhìn thấy có ba cái mặt, thì nó không phải là Quán Âm Tư Tý. Cũng bốn cái tay vậy, và quý vị thấy cái tay cũng cầm hoa sen, nhưng mà nó hơi khác là thay vì cầm cái chẳng hạt thì là cầm sợi dây. Mật hiệu là đẳng dẫn kim cương, chữ trùng tử là mô, tam hội gia hình là sợi dây, tướng ấn là bất không quyển sách ấn, hai tay tác liên hoa hợp trưởng, hai ngón trỏ ngón cái cài chéo nhau bên ngoài, duỗi ngón cái phải đến khoảng giữa ngón cái trái và ngón trỏ trái hộ khẩu lại có tên là liên hoa quyển sách ấn. Nghe nó rất dối là thật dễ. Quý vị hai tay chắp lại như vậy, rồi hai ngón trỏ hai ngón cái cài chéo nhau bên ngoài, tức là mình cài riêng vậy, duỗi ngón cái phải đến khoảng giữa ngón cái trái và ngón trỏ trái. Để quý vị thấy, tức là cái ngón phải bao giờ cũng đè ngón trái, hôm trước mình nói rồi phải không? Liên hoa hợp trưởng biểu thị cho gốc của liên hoa bộ là tự tính vốn có của hoa sen, mà ngón cái ngón trỏ bốn ngón cài chéo nhau bên ngoài áp tắc quán hoa sen ở đầu sợi dây. Tức là sách đoan liên hoa quán, sợi dây biểu thị cho bản thể đem bốn sợi dây như ngư dân ở thế gian câu cá để thế độ chúng sinh cực ác. Cái này là họ nói vậy thôi, chứ quý vị làm xong lấy dây mà câu cá được, hiểu không? cái nhậu nó thấy là sao nó bắt chân ngôn là om amogavaya vijaya hum phat hay om amogapatma pasakroda akasaya prasesaya mahapatiya mavaruna kuvera brahma svisadara parmakula samayam hum hum. Sứ giả của Bất Không Kiến Sách Bồ Tát, câu này là Du Ti là Liên Hoa Bộ Sứ Giả. Thì nếu quý vị thấy cái ngày như Bất Không Kiến Sách Bồ Tát này, quý vị cầu nhiều khi ở ngày xưa đó thì người ta cầu ví dụ như con cái quý vị gặp nó cả chớn của nó dạy nó không được ngỗ nghịch thì cầu cái ngày này để ngày này dùng cái sợi dây thòng lọng nó đi dắt nó về. Người ta tin như vậy, quý vị không tin thôi. Thành ra quý vị thấy mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị là để cầu cho một việc khác nhau. Con cái mà này mà nó bê bối lêu lổng tầm bậy tầm bạ, nói nó không nghe, cứng đầu đầu bò đầu bướu, cầu cái ngày này thì ngày này sẽ đi, vì mà bắt sách cổ nó vậy. Sứ giả của Bất Không Kiến Sách Bồ Tát tức là phải qua ngày này nữa. Tôn này tên là Du Ti là Liên Hoa Bộ Sứ Giả, tôn hình thân một thịt, quỳ hối trên đài sen, hai tay bưng cái mâm kim cương bên trong chứa đầy hoa tươi. Chữ chủng tử là Đa Hy Ni, tam muội đa hình là hoa tươi đầy trên cái mâm kim cương, tương ứng là Liên Hoa Hợp Trưởng. Trên ngôn là Nam Samanta Buddha Nam Di Sri Ham Ram Swaha. Thủy Cát Tường Bồ Tát, cái này hay. Thủy Cát Tường Bồ Tát ngắn, nhưng mà cái ngài này nó là cái thủy tổ của cái vị mà Quan Âm ở Tịnh Bình của mình. Quý vị thấy thường thường quý vị có cái tượng Bồ Tát Quan Âm mà màu trắng rồi bà cầm cái bình nước, cái bình dài nước xuống, thì bảo cái tại sao cái Quan Âm này ở đâu ra, thì là nó ở bên đây nó ra. Bên đây nó ra, nhưng mà tới mà qua tới bên Trung Hoa rồi á thì người ta sửa đổi cái hình đi, tức là Quan Âm thay vì đàn ông thì bây giờ thành ra đàn bà, nó cũng cầm như vậy, lại xưng là Đại Thủy Cát Tường Bồ Tát. Tôn này được xem là quyến thuộc của Đa La Bồ Tát, dùng nước trí của Đại Nhật Như Lai tưới rót dưới rót chúng sinh. Tôn hình màu vàng lợt, tay trái thì đúng mà tay cũng bị thấy tôn hình thân màu vàng lợt chứ không phải màu trắng, giống như ở bên tàu thì người ta làm trắng tuốt luôn á. Rồi tay trái thì đứng bàn tay co ba ngón cái trỏ giữa lại, cầm hoa sen mới nở biểu thị cho phương tiện đại bi hay làm cho muôn lần điều lành tốt đẹp thêm lên. Tay phải duỗi các ngón xuống thành ấn giữ nguyện biểu thị cho sự làm thỏa mãn các nguyện của chúng sinh ngồi trên hoa sen đỏ. Quý vị thấy thành ra cái tượng ở bên Ấn Độ ngày xưa người ta không có cầm cái bình hết, cầm cái bình tưới nước, mà qua cái bên tàu ấy, thì thành ra là cầm cái bình tưới nước xuống, mà thành ra đàn bà nữa. Mật hiệu là Nhuận Sinh Kim Cương, tam muội gia hình là Công Dụng Kim Cương, chữ chủng tử là Sa, tam muội gia hình là Hoa Sen, tương ứng là Liên Hoa Hợp Trưởng. Trên ngôn là Om Areyudaka Sri Swaha. Sứ giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát, tôn này là siêu hương cúng dường sứ giả, là vị Bồ Tát linh hương cúng dường và là sứ giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát. Tôn hình thân màu thịt, khoác thiên y như giống rồi, tay cầm lò hương một kiết già bên đài sen, chữ chủng tử là Du hay Đa hay Ma, tam muội gia hình là lò hương, tướng ấn có hai ngón út, ngón vô danh, ngón giữa sau cái lưng ngón hợp nhau, dựng thẳng hai ngón trỏ cùng chạm đầu ngón, hai ngón cái để bên cạnh ngón trỏ. Trên ngôn là Nam Samanta Buddha Nam Dhammadatu Anugate Swaha. Cái này là của sứ giả thôi, thì đúng ra mình cũng có cầu gì, nhưng mà ngày xưa thì mình mới nói rồi phải không, quý vị nhớ không? Tức là đàn bà đó thì người ta đi cầu đàn bà, thành ra cái ngày Bồ Tát Quán Âm này ấy, qua bên Trung Hoa thì nó thành ra đàn bà, mà thay vì là cầu thẳng ngày Quán Âm ấy, thì lại cầu đi xuyên qua cái ngày siêu hương cúng dường sứ giả. Thành ra quý vị thấy người ta tại sao mà bên tàu ấy, người ta đi mà người ta cúng dường Quán Âm là người ta đốt cho cả bó nhang rồi không, người ta vái, người ta lạy lìa trơn là như vậy, phải qua cái ngày siêu hương cúng dường sứ giả này. Cái tay tức là cái tay như vậy, hai tay được, hai tay của quý vị úp mấy ngón vào phía trong, hai ngón trỏ hai ngón cái rồi thôi, dễ, cái này không có cái gì hết. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái này thì là cái ấn của ngày sứ giả thôi. Nếu quý vị mà đi ra ngoài kia mà đốt nhang vái vào Quan Âm gì đó thì quý vị vái qua cái đó cũng được, nhưng phải nhớ đốt nhang cầm theo mấy cái nhang. Sứ giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát tức là mấy quý vị đó. Cái này là đồ hương cúng dường sứ giả, thiêu hương cúng dường sứ giả đó, tức là đốt nhang, nhang đốt, nhang xoa, nhang hương đốt, hương xoa, hương bột gì đó, quý vị đọc trong kinh nhé. Nói đó, thì thiêu hương đó, tức là cái hương mà đốt. Còn sứ giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát là đồ hương cúng dường sứ giả, là sứ giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát. Tôn hình thân màu thịt, chắp hai tay để ngang ngực, cầm hoa sen chưa hé nở, chữ chủng tử làm da, tam muội gia hình là vật khí chứa hương xoa bôi, tức là hương này để thoa chứ không phải là để đốt. Tướng ấn là đồ hương ấn, tức là giống bây giờ mình nói là dầu thơm hay là mấy cái phấn gì đó. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Visuddhaganda Upbhave Swaha. Thành ra có hai vị sĩ giả, một vị là thiêu hương, một vị là đồ hương, tức là hương đốt với lại một hương xoa. Đại các tưởng biến Bồ Tát Lakshma Mahavidya, đại xưng là đại biến Bồ Tát, tôn là chủ ở tâm một như biển, biểu thị cho đức của hồ môn thị hiện. Tôn hình thân màu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ tay trái, dựng thẳng lưng mặt tay úp xuống làm dạng quyền. Dạng quyền tức là nắm cái tay lại, cầm hoa sen hé nở ở tay phải, ngửa lòng bàn tay hơi co ngón cái để trước ngực, mặt hiệu là công dụng kim cương. Chữ trùng tử là sa, tam muội gia hình là hoa sen mở khép, tương ấn là liên hoa trưởng, chân ngôn là Om Lakshma Mahavidya Swaha. Cái vị này ấy, cái vị ở bên Ấn Độ đó, bên Nepal, cái vị này là nổi tiếng dữ lắm. Thường thường quý vị nghe nói mà ngày Quan Âm mà Lakshmi á, là ngày này. Chắc quý vị không nghe đâu, bởi vì thường thường mình là thuộc cái văn hóa mà ở bên Tàu nhiều, bên Trung Quốc họ đi qua. Thành ra hãy mà Quan Âm là mình nghĩ tới cái đoạn bà đó thôi, Quan Âm thì kính Quan Âm vậy thôi, chứ còn không có bao giờ nghĩ tới mấy ngày Quan Âm này. Thành ra mình không thấy cái đó. Nhưng mà nếu mà quý vị học ở trong Mật Tông đó thì họ dạy dữ lắm. Mà nếu mà quý vị nghiên cứu về những cái Phật giáo của bên Ladakh, Nepal với lại bên Tây Tạng đó, thì họ sẽ thấy cái vị Lakshmi này đại các tưởng biến Bồ Tát là trụ ở tâm một như huyễn, biểu thị cho đức của phổ môn thị hiện. Cái này cao quý vị không? Thành ra nếu mà mình không có học tính không á, mình không hiểu cái này được. Thành ra nhiều người, nhất là ở bên Tàu nữa, mà mình người ta đi cầu, người ta đâu có chịu cầu như huyễn quý vị. Cái cầu cái gì cho người ta có người ta được chứ, chứ còn nói cái không cái thôi người ta đâu có chịu. Thành ra họ lờ mấy cái vị Bồ Tát này đi. Nhưng mà sự thật là vị Bồ Tát này là nổi tiếng lớn, sứ giả của đại các tưởng biến Bồ Tát. Tôn này tên là Duti, là sứ giả của đại các tưởng biến Bồ Tát và là liên hoa bộ sứ giả. Tôn hình thân một thịt, quỳ gối trên đài sen, chắp hai tay lại, chữ trùng tử là đi, tam muội gia hình là hợp trưởng thủ, tức là hai tay hợp trưởng. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Disrihambaram Swaha. Rồi thêm sứ giả nữa, sứ giả của đại các tưởng biến Bồ Tát là thứ hai. Tôn này tên là Duti, là sứ giả của đại các tưởng biến Bồ Tát và là liên hoa bộ sứ giả. Tôn hình thân một thịt, dựng đứng gối trái, co gối phải, quỳ trên đài sen, hai tay bưng cái mâm kim cương, bên trong chứa đầy hoa sen hé nở, cũng là hoa sen. Chữ trùng tử là đi, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Disrihambaram Swaha. Rồi bây giờ tiếng ngày cuối cùng, bạch sứ tôn Bồ Tát, tức là Pandaravasini. Bạch sứ tôn Bồ Tát tức bạch y Quán Âm, dị ý là bạch chú sứ. Quý vị thấy cái bạch y Quán Âm này, bây giờ quý vị thấy cái bạch y Quán Âm mà quý vị ở bên Tàu nó khác. Quý vị đừng có lộn nha, nhiều người không biết cái nói cái bạch y thần chú nó không phải đâu của bạch y Quán Âm. Nhưng mà vì sau họ nói ra thì bây giờ mình nói vậy. Bạch y á, đối với người chữ ở trong đạo Phật mình á, bạch y á, tức là cái người mà không phải là người xuất gia thì gọi là bạch y, chứ không phải là bạch y Quán Âm, khác à. Bạch sứ tôn bồ tát tức bạch y Quán Âm thì ý là bạch chú sứ. Tôn này chú ở tâm bồ đề trấn định nên xưng là tại bạch y Quán Âm. Bạch sứ tôn bồ tát, bạch sứ Quán Âm, bạch y quán tự tại mẫu. Tôn này biểu thị cho bộ mẫu của liên hoa bộ, hay sinh ra các tôn của liên hoa bộ. Tôn hình thân màu vàng trắng, khoác áo trắng, có một mặt hai tay, tay phải một mặt hai tay, tay phải duỗi các ngón ngửa ra hướng xuống thành ấn giữ nguyện, tay trái co lại cầm hoa sen trắng, một kiết dài trên hoa sen đỏ. Ngoài ra còn có tượng ba mặt sáu tay, phần nhiều là tượng nuôi con nít nên là đối tượng của những người cầu con, do đó tôn này còn có tên là Tống Tử Quán Âm. Cái này thì bị qua bên Tàu họ rõ, nhưng mà không, họ tượng Quán Âm ở bên Tàu người ta không có làm ba mặt, chắc quý vị biết gì phải không, họ làm một mặt thôi. Mật hiệu là ly cấu kim cương, phổ hóa kim cương, chữ trùng tử là pa hay pam, tam muội gia hình là hoa sen hé nở, tướng ấn là bạch sứ tôn ấn, hai tay tác tâm hợp trưởng, co hai ngón tay vô danh vào lòng bàn tay, kèm hai ngón cái chạm hai ngón vô danh, biểu thị cho tôn này là bộ mẫu của liên hoa bộ, hay sinh các tôn trong liên hoa bộ. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Tathagata Visaya Sambhava Padmamalini Swaha. Cái bạch sứ tôn ấn này á, quý vị đưa hai tay như vậy, cong phồng lên chút xíu vậy, rồi co hai ngón tay đeo nhẫn vào trong, rồi hai ngón tay cái của quý vị đó để áp vào phía sau rồi cho nó đụng cái ngón tay của quý vị, co lại vậy thôi, dễ không? Nói thì nghe khó nhưng mà thật tự nhiên làm nó dễ rồi, cái đó là xong. Do Quán Âm Viện diễn tả đức đại bi của Như Lai khéo vận dụng phương tiện giáo hóa hàng hạ căn nên viện này biểu thị cho thiện tuệ địa. Bồ Tát chủ địa tu tập viên mãn lực ba la mật đạt được 10 thần lực vừa giảng pháp khắp nơi, đồng thời phán xét những người đáng cứu độ với những người không được cứu độ, tức biểu thị cho diệu dụng của diệu quán sát trí. Thiện tuệ địa đó tức là cái địa thứ 9, chắc quý vị nhớ rồi phải không? Thập địa đó, Bồ Tát thập địa đó thì thiện tuệ địa cuối cùng là pháp vân địa, thì là địa thứ 9 của thập địa Bồ Tát. Mà địa thứ 9 thì cũng là Bồ Tát đất thối rồi. Bây giờ mình hết cái Quán Âm Viện thì tới mình sẽ qua tới Kim Cương Thủ Viện. Kim Cương Thủ Viện là phía bên tay phải của cái Trung Đài Bát Tịch Viện. Mình chấp tài liệu luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.